Phật, tập 2, tác giả Diệu Âm, đăng 8. Tuổi thọ của con người qua mỗi thời kỳ có sự thay đổi. Từ thời tuổi thọ con người chỉ có 10 tuổi, cứ 100 năm thì tăng lên 1 tuổi, tăng cho đến 84.000 tuổi thì thành một kiếp tăng. Lại từ 84.000 tuổi, cứ mỗi 100 năm tuổi thọ giảm xuống 1 tuổi, giảm cho tới khi chỉ còn 10 tuổi, đó là một kiếp giảm. Kiếp chúng ta đang sống đây gọi là hiền kiếp, và đang ở giai đoạn kiếp giảm. Cứ một tăng, một giảm thành một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp thành một trung kiếp, 4 trung kiếp là thành, trụ, hoại, không, thì thành một đại kiếp. Như vậy, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, tức bằng 80 tiểu kiếp. Thời gian này rất dài. Con người vạn vật sống trên thế gian này đều bất tử, chứ không phải chỉ vỏn vẹn mấy chục năm rồi hết. Sau khi chết, ta vẫn tiếp tục sống ở một thế giới nào đó, chứ chắc chắn không mất. Ví dụ, như cách đây hơn 10 năm, có cô gái tên là Chuẩn, con bố Liêm, bị chết ở tại làng Vần là sự thật. Nhưng sự chết này là cái xác của cô Chuẩn chết, chứ chính cô Chuẩn đã đầu thai trở lại thành cô Khuyên tại làng Bú, và cô Chuẩn tiếp tục sống với cái thân thể của cô Khuyên ở một địa phương khác, cha mẹ khác, hoàn cảnh khác. Tất cả mọi người chúng ta đều luân chuyển tương tự. Một lần chết là chuẩn bị một cuộc sống mới. Cứ tiếp tục mãi như vậy, cuộc sống của đời sau có thể tốt hay xấu, tùy thuộc vào cách sống của đời này. Đời này làm thiện thì đời sau được tốt. Đời này làm ác, đời sau sẽ gặp chuyện ác xấu. Đó là định luật nhân quả, không chừa một ai. Con người dù có tin hay không vẫn phải chịu như vậy. Muốn biết những bí ẩn của đời sống, những gì xảy ra sau khi chết, thì kinh sách của Phật giáo Mật Tông bên Tây Tạng nói rất rõ. Các vị thượng sư Mật Tông bên Tây Tạng, trước khi chết, họ có khả năng định được sự tái sinh trở lại và dặn dò đàn hậu bối của họ, chờ khi nào đứa bé tái sanh đó vừa đủ khôn thì đi tìm nó về tôn làm sư phụ. Sự việc thường xuyên xảy ra bên Tây Tạng. Sống họ hành đạo, chết họ nguyện tái sanh trở lại để tiếp tục phục vụ cho đạo, cứu giúp chúng sanh. Những vị thượng sư tu hành tốt, công phu cao, định lực vững mạnh, họ có thể định hướng, chọn lựa được cha mẹ, hoàn cảnh, nơi chốn để tái sanh đời sau. Nhiều khi sự tái sanh không ở cùng một nước, mà sanh ở nước ngoài, khác ngôn ngữ. Những đứa bé này khi sinh ra thường có những nét đặc biệt của người lớn, có thể nhớ rất nhiều chi tiết của đời trước. Nhờ vậy mà phái đoàn mới nhận ra vị thượng sư tái sanh. Đứa bé cũng sẵn sàng đi theo họ về làm sư phụ. Đây là chuyện có thật. Tây Tạng là xứ sở huyền bí, hầu hết dân chúng đều tu theo Phật giáo Mật Tông. Ở đó họ có những phép chiêu hồn rất lạ. Khi một người chết, các vị sư thường lập đàn tràng rất đặc biệt để hướng dẫn thần thức đi đầu thai. Cảnh giới của thân trung ấm vô cùng huyễn hóa và hiểm trở, và những phép chiêu hồn thường thiết lập rất cẩn thận, rất thần bí. Chỉ có vị sư chủ đàn mới hiểu thấu những bí ẩn bên trong mà thôi. Hiện nay, một trong những người tái sanh nổi tiếng nhất trong Phật giáo Tây Tạng có lẽ là ông Sogyan Rinpoche, hậu thân của Thurton Sogyan. Thurton Sogyan thuộc về bậc thầy của vị Dalai Lama thứ 13. Sogyan Rinpoche đã đi khắp nơi trên thế giới giảng giải về Phật giáo Mật Tông. Rất nhiều sách của ông nói về sự bí ẩn của sự sống và chết, được giới Phật giáo Tây Tạng quý trọng. Riêng cậu, cậu gặp được Phật giáo bằng câu A-di-đà Phật. Cậu thâm nhập vào Phật giáo bằng câu A-di-đà Phật. Cậu thấy được con đường giải thoát trọn vẹn trong câu A-di-đà Phật. Vô lượng công đức đều có trong câu Nam-mô-a-di-đà Phật. Thấy vậy, cậu quyết lòng một đường niệm Phật để vãng sanh về cảnh giới Tây Phương của Phật A-di-đà. Hầu hết, thời gian trong ngày cậu dành để niệm Phật, cho nên không đủ thời giờ để nghiên cứu những thuyết lý hay pháp môn khác. Vì nghiên cứu nhiều thì tâm hồn khó thanh tịnh, mất nhiều công phu, khó vãng sanh. Câu hỏi 2. Tại sao cô khuyên biết được rõ ràng chuyện của đời trước? Trả lời: thông thường khi chết, thần thức của con người lìa khỏi thân xác và sống vất vưởng trong một cảnh giới gọi là trung ấm. Cảnh sinh hoạt của trung ấm rất căng thẳng, đã làm cho thần trí mệt mỏi. Đến khi đầu sanh thì thần thức nhập vào thai, nằm trong thai thì hoàn toàn bị mê. Khi sanh ra thì ký ức bị xóa sạch, không còn nhớ được những gì trước đó. Thế nhưng có một vài trường hợp đặc biệt. Con người có thể còn nhớ lại quá khứ, như chuyện cô khuyên chẳng hạn. Có lẽ vấn đề này khá bí ẩn và phải giải thích khéo léo, chứ không thể nói chắc chắn như 2 x 2 là 4 được. Ở đây, cậu cố gắng giúp cho cháu sáng tỏ dần vấn đề hơn mà thôi. Trước tiên, hãy bắt đầu tìm hiểu từ cái thân xác. Chúng ta ai cũng có một cái thân sinh ra, lớn lên, rồi chết. Đó là thân bản hữu. Còn chung quanh sự chết và tái sanh, ta trải qua 3 thân. 1. Thân tử ấm, hay còn gọi là tử hữu. 2. Thân trung ấm. 3. Thân sinh ấm. Cái thân xác mình lúc chết gọi là tử ấm. Sau khi chết xong, thần thức của ta đi đầu thai vào cái thân khác, đó là thân sinh ấm. Còn thân trung ấm là sự sống ở giữa, khoảng thời gian chết và đầu thai trở lại. Ví dụ cho dễ hiểu, cô Chuẩn bên làng Vần chết, rồi đầu thai lại thành cô Khuyên bên làng Buốt, thì thân tử ấm là thân xác của cô Chuẩn lúc chết, sinh ấm là bào thai của cô Khuyên đến lúc sanh ra, thân trung ấm là thần thức của cô Chuẩn sau khi chết cho đến lúc đầu thai vào bụng chị Sơn. Hiện nay thì cái thân của cô Khuyên là một thân bản hữu, nhưng tương lai sẽ trở thành một thân tử ấm cho một cuộc chết khác. Chết rồi thì sống trong cảnh trung ấm để chờ đầu thai vào thân sinh ấm mới. Sống chết, chết sống như vậy cho đến vô cùng vô tận. Thân trung ấm là một danh từ khái niệm, chứ thật sự đây không phải là thân xác, mà chỉ là cái dạng của trí tưởng do tâm thức biến hiện ra. Thân trung ấm cũng có đầy đủ 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Họ vẫn nghe thấy được chúng ta, hiểu được những sinh hoạt chung quanh, nhưng không thể nói chuyện với người sống được nữa. Ngược lại, mắt chúng ta bình thường không thấy được họ. Thân trung ấm không còn bị lệ thuộc vào xác thịt, không thể bám vào vật chất, cho nên họ có thể đi xuyên qua tường, qua cây cối, bay là là trên mặt đất được. Tùy theo nghiệp thức nhẹ hay nặng, thần trí trung ấm có thể nhạy bén hơn lúc còn sống nhiều hay ít. Điều dễ hiểu nhất về thân trung ấm là giấc ngủ. Có thể nói, trước lúc ngủ là thân tử ấm, trong giấc ngủ là trung ấm, khi thức dậy là thân sinh ấm. Trong giấc ngủ, sự sinh hoạt của con người cũng tương tự như sự chết vậy. Khi ngủ, ta thường nằm chiêm bao, ác mộng. Trong giấc mộng, ta thấy có đủ cả các thứ giống thật. Nhưng đó chỉ là hiện tượng xảy ra trong sự tưởng của tâm thức. Nói cách khác, đây là sự sinh hoạt của cảnh giới trung ấm. Thân trung ấm thuộc về âm, thân tự ấm và sinh ấm thuộc về dương. Âm dương khó có thể tiếp xúc trực tiếp với nhau, cho nên thần thức của người chết nếu muốn liên lạc với người thân còn sống thì phải chờ tới đêm đến, khi người thân ngủ mê mới tiếp xúc được. Ta gọi là nằm mơ, ứng mộng, chiêm bao, vân vân. Trải qua cơn mộng, khi tỉnh dậy, thông thường con người chỉ nhớ lại lờ mờ những gì xảy ra trong giấc ngủ. Tuy nhiên, cũng có đôi lúc nhờ tâm hồn minh mẫn, họ nhớ lại rất rõ và có thể kể lại khá chi tiết. Thân trung ấm có màu sắc, đôi khi mắt thường chúng ta có thể thấy được. Ví dụ, những người niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, lúc lâm chung thường có phát ra ánh sáng. đó có thể là ánh sáng của thần thức thoát ra khỏi thân xác để vãng sanh. Những người vãng sanh phẩm vị cao, có nhiều chư thiên đến tiễn, chư thánh chúng, chư Bồ Tát ở cõi Tây Phương đến tiếp dẫn. Thân của quý ngài đều có ánh sáng, có hương thơm, cho nên người ta mới ngửi được mùi hương và thấy ánh sáng rất tỏ là vậy. Những người tu hành tốt, ăn hiền ở lành, thì nghiệp của họ nhẹ, thần thức của họ tỉnh táo, trong sạch, ánh sáng sẽ trong trắng và sáng tỏ. Hiện ở Đài Loan có một vị hòa thượng năm nay trên 140 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh, lúc nào chung quanh ngài cũng có ánh sáng trong vắt bao quanh, có thể chụp hình được. Chính cậu đã nhìn thấy được tấm hình này. Sống thiện lương thanh tịnh thì thần thức được linh mẫn, nhờ thế có thể nhớ được nhiều chuyện trong quá khứ. Ngược lại, người sống thường làm nhiều tội lỗi, tâm hồn xấu ác, thì khi chết linh hồn bị ô trọc nặng nề, thần thức bị mê muội, bị khủng bố, ánh sáng sẽ đen tối hoặc u ám. Sau khi chết sẽ bị đày vào các nẻo khốn khổ, xấu xa, chịu hình nạn. Thời gian cho thân trung ấm sinh hoạt thường là 49 ngày. Cũng có những trường hợp đặc biệt nhanh hơn hoặc chậm hơn. Trong 49 ngày, cứ chu kỳ 7 ngày thì thân trung ấm lại bị hành đến bất tỉnh một lần. Giống như một lần chết nữa vậy. Cho nên 7 lần thì được xác định vị trí. Cho nên khi chết, người ta thường cúng cầu siêu 7 tuần là vì lý do này. Trong suốt thời gian trung ấm, thần thức bị trải qua rất nhiều những cảnh giới hải hùng ghê sợ. Tất cả đều do vọng tưởng của chính họ tạo nên. Người biết tu hành, tâm hồn thanh tịnh, thần trí họ định, cho nên họ có thể phân biệt được thực, giả và tự chọn lấy cảnh giới tốt để đi. Người không tu, tạo nghiệp nhiều thì thần thức bị dồn vào từ trạng huống khủng bố này đến khủng bố khác. Đến sau cùng, tất cả đều bị mê mệt, đành lặng lẽ trôi theo nghiệp lực để trả nghiệp. Có nhiều trường hợp vì mê muội hoặc quá sợ hãi, cho nên thần thức mới xông vào những chỗ vô cùng nguy hiểm để nấp, mà họ không hay, hoặc là tiếp tục chạy trốn những ảo giác, để sau cùng đuối sức, bị quay cuồng như chiếc lá trong những cơn lốc của nghiệp lực. Gọi là nghiệp phong, gió nghiệp, để thọ nghiệp, gọi là nghiệp cảm. Đâu ngờ, tất cả những hình ảnh hải hùng chỉ là sự chiêu cảm từ những việc làm ác, hoặc do lòng tham luyến hão huyền khi còn sống tạo nên mà thôi. Ở trong cảnh trung ấm càng lâu càng bị hại, vì thần trí bị nghiệp lực nó đánh phá càng thê lương, sau cùng phải bị mê man bất tỉnh. Cô chuẩn chết chỉ có một vài ngày thì đầu thai liền, đây là điều khá may mắn. Có lẽ đây là một trong những nguyên do chính giúp cho cô Khuyên còn nhớ rõ được đời trước của cô ta. Trong bài báo có một chi tiết do cô Khuyên kể lại rằng, hôm đưa đám ma của cháu ở bên làng Vần, có một chị ngồi bên đường nói là thương cháu quá, cháu vội nhảy vào chiếc điệu của chị ấy. Từ hôm đó cháu đầu thai vào nhà chị. Như vậy, cô sống trong cảnh trung ấm quá ngắn, chưa thọ nhiều những cảnh hải hùng, qua từng 7 ngày một để nhận chịu án lệnh của nghiệp lực. Khi chết, cô ta mới có 7 tuổi, còn quá trẻ, chưa làm điều gì ác, nghiệp nhẹ, chưa có oan gia trái chủ phá hoại, cho nên thần trí vẫn còn linh mẫn. Thêm vào đó, cũng có thể thần thức của cô ta lúc đó chưa biết là mình đã chết, vì cái chết quá đột ngột. Với lứa tuổi còn thơ ngây, cô ta cứ tưởng như đang nằm mơ, đang bị lạc đường, chơi vơi lạnh lẽo. Bỗng thấy cái chỗ ấm áp quá thích hợp để trú ngụ, cô nhảy đại vào đó để trốn. Vô tình, cô đã đi đầu thai mà không hay. Nếu đúng như sự phân tích này, thì lời nói như đưa đám ma của cháu, hoặc là từ đó cháu đi đầu thai vào nhà chị ấy, là câu sau này cô ta diễn lại sự việc trước mà thôi. Chứ lúc đó có lẽ cô ta không biết đến tiếng đưa đám ma hay đi đầu thai đâu. Trong suốt 9 tháng 10 ngày, nằm trong bào thai thì giống như một giấc ngủ mê. Đối với tuổi trẻ, linh tánh nhạy bén và sáng suốt, có thể chính vì vậy mà cô nhớ được đời trước. Đầu thai sớm giúp ích cho ký ức tốt. nhớ lại chuyện đời trước có thể phù hợp để giải thích những trường hợp đặc biệt này. Những vị thượng sư mật tông thường sau khi chết là họ phải tìm chỗ đầu thai liền, nhờ vậy mà giúp cho họ khá tỉnh táo ở đời sau. Giả sử vì một lý do nào đó họ bị giữ lâu trong cảnh trung ấm thì có lẽ cũng trở ngại cho họ khá nhiều ở đời sau này vậy. Sẵn đây, cậu nói thêm một chút về cái nghiệp cảm. Cháu cũng cần biết qua để sau này tránh được phiền toái do nghiệp lực dẫn dắt. Trong nhiều thư, cậu thường nói, khi lâm chung nảy ra một ý niệm sân giận bị đọa địa ngục, một ý niệm tham lam đi theo ngạ quỷ, một ý niệm ngu si trở thành súc sanh. Đây là do nghiệp cảm. Nghiệp cảm là sự cảm ứng hay còn gọi là sự chiêu cảm của ý nghiệp. Ví dụ, làm thiện chiêu cảm sự sung sướng, làm ác cảm ứng sự khổ đau. Khi một ý niệm vừa phát sinh ra thì đây là cảm. Có cảm thì có ứng liền. Ứng là ứng đối, đáp ứng. Phương tiện đáp ứng là ngọn gió nghiệp ào tới cuốn lôi thần thức đi. Ví dụ, mình kêu tên một người, đây gọi là cảm. Người đó lên tiếng, đây là ứng. Đứng giữa một đám đông, ai cũng muốn xông tới để kiềm chế ta. Nếu ta kêu tên một người thì người đó được lợi thế trước. Khi chết, thần thức đang bị bao vây giữa nghiệp lực, nghiệp ma, nghiệp đạo trùng trùng điệp điệp. Nghiệp nào nó cũng muốn lôi mình về hướng của nó. Nếu sơ ý, ta nổi một ý sân giận thuộc về nhân địa ngục, thì tức khắc ngọn gió nghiệp của địa ngục sẽ thắng thế hơn, nó sẽ tràn tới liền và lôi thần thức thẳng về địa ngục thọ nạn. Thần thức của ta nhẹ như một chiếc lá, không thể nào chống lại nổi cơn lốc. Tương tự như vậy, khởi tâm tham lam, bị lôi về đường ngạ quỷ, chịu đói, khổ đời đời, ngu si mê muội thì bị lôi vào các bào thai của loài vật như trâu, ngựa, chó, mèo, vân vân, làm cho đời sau của mình trở thành thú vật. Vĩnh viễn khó có ngày thoát khỏi kiếp nô lệ. Tất cả những cái bẫy này có thể vô tình tới gần, như trường hợp cái bào thai mới thụ của chị Sơn đến gần bên đám ma của cô Chuẩn, hoặc do oan gia trái chủ nó cố tình kéo tới chực sẵn. Ví dụ, chúng dẫn dụ những loài chó, heo, bò, những con vật vừa mới thụ thai tới lãng vãng gần bên người chết. Đây là những trường hợp làm cho kiếp sau bị đọa lạc do ý niệm tạo nên. Vì những câu hỏi của cháu có liên quan đến chuyện này, cho nên đây cũng là một cơ duyên cho cháu biết thêm những điều cần thiết, rất quan trọng để tránh khỏi sự nguy hiểm cho huệ mạng của mình. Để tránh những sự rủi ro này, thì sống ở đời, ta cố gắng tránh những sự tức giận, bớt tham lam. Đừng có những ý nghĩ ngu si dại dột, vì tất cả những điều này sẽ trở thành quán tính, làm cho chúng ta bị hại về sau. Cháu có thể hỏi cậu An hay cô Hồng xin những thư khác của cậu để hiểu rõ thêm. Câu hỏi 3. Có phải mọi người sau khi chết đều đầu thai làm người trở lại không? Trả lời, không. Như trên cháu đã thấy, con người khi chết xong có thể đầu thai trở lại làm người, làm thú vật, làm ma quỷ, bị xuống địa ngục không được đầu thai. Cũng có thể chuyển thân lên trời, hoặc thoát ly khỏi tam giới, vĩnh viễn không còn bị chết sống nữa. Tuy nhiên, thời này khó có thể tìm ra được người vượt qua tam giới. Hơn nữa, theo như chư vị cổ đức, tổ sư nói, thì thời này con người chết thường bị đọa lạc rất nhiều. Trong đó nhiều nhất là bị biến thành loài thú vật, hoặc bị lạc vào đường ngạ quỷ, hơn là trở lại làm người. Sở dĩ như vậy là vì mê muội và lòng tham quá lớn, còn rơi vào địa ngục thì càng thê thảm hơn nữa. Điều này thật sự là một ách nạn rất đau đớn cho con người ngày nay. Khi không biết thì chúng ta sống bừa bãi, nhưng khi hiểu rõ về nhân quả luân hồi rồi thì quả thật là kinh khủng. Cứ lấy chuyện cô Chuẩn làm ví dụ. Giả sử lúc đám ma đi ngang, nếu không phải là chị Sơn lên tiếng mà lại là một con chó cái đang thụ thai sủa lên thì sao? Cô Chuẩn thì còn quá trẻ, ngây thơ, non dại, thấy cái túi ấm áp, thích hợp, và an toàn thì cô dễ dàng nhảy đại vào để nấp. Chỉ như vậy thôi là vô tình đã đi đầu thai thành chó mà không hay. Một tích tắc mê muội, ngàn kiếp sống trong cảnh ngu si của loài thú vật, đau khổ biết chừng nào. Cháu à, thà không biết thì thôi, chứ biết rồi cháu cũng ráng tu hành để thoát nạn. Tìm hiểu giáo lý của đạo thì có lợi, cũng cần thiết để biết đường đi, nhưng điều quan trọng nhất là ta có chịu đi hay không. Trau dồi cái kiến thức thì tốt, nhưng chắc chắn tự nó không cứu được hiểm nạn tương lai của ta đâu. Cho nên cậu trả lời thư để cháu hiểu được những đạo lý xuất thế gian. Đây là việc hay, nhưng cái hay này cũng chỉ làm cho cháu gỡ được một vài thắc mắc, chứ còn những cạm bẫy của nghiệp chướng sanh tử luân hồi vẫn còn nguyên vẹn. Cháu nên nhớ, hiểu biết chỉ là lý thuyết, muốn thoát nạn phải thực hành. Cậu lấy thẳng cuộc sống của cháu ra làm ví dụ. Cháu là một võ sĩ, đã từng thượng đài đấu võ. Muốn thắng trên đài thì cháu phải tập luyện hàng ngày, chứ còn viết sách võ như cậu thì vác thân lên đài coi chừng không còn mạng để trở về. Trong thư cháu có hỏi cậu về bộ sách võ, sẵn đây cậu trả lời luôn. Đúng đó, sau năm 75 cậu có viết bộ sách võ thuật, viết được 3 tập, mỗi tập dày hơn 400 trang. Tất cả cậu đã viết gần 1000 trang sách. Tập thứ 3 viết chưa xong thì cậu gặp nạn. Có lẽ có khá nhiều người hâm mộ bộ sách nên cứ truyền tay nhau mà coi, làm cho nó bị thất lạc. Gần 3 năm sau, khi mãn nạn xong, cậu và một người bạn truy tìm khắp nơi thì chỉ thu lại được tập đầu tiên. Cậu không còn đủ khả năng viết lại tập sách đó nữa và đã giao tập đầu tiên này cho người bạn thân ấy cất giữ. Anh ta là truyền nhân của một môn phái khá nổi tiếng ở Việt Nam, rất hâm mộ tập sách nên giữ gìn rất kỹ. Giờ đây anh ta đã coi nó như một bảo vật và không chịu cho ai mượn coi tới đâu. Cậu không phải là người giỏi võ, nhưng cậu lại viết sách võ. Cái lý luận của cậu không tệ, cho nên làm cho người ta lầm. Có lần ngay cả một vị chưởng môn nhân của phái Thiếu Lâm cũng lầm luôn. Ông ta ngỏ ý muốn cậu cộng tác với ông để mở võ đường. Nhưng thật sự làm sao cậu dám? Thật là quá mắc cỡ. Cháu thấy sự lầm lẫn tạo ra tai hại chưa? Cái lý luận hay nó gạt người, không khéo nó gạt luôn cả chính mình. Giống như chuyện giải quyết sanh tử luân hồi, muốn thoát được nạn, mình phải tu hành chứ không phải lý luận. Tu hành không có nghĩa là phải bỏ nhà, phải cạo đầu xuất gia, phải ly khai cuộc sống, mà tu là phải biết cách thoát cho được cái cảnh chết đi sống lại, thoát cho được cái cảnh lang thang lủi thủi, khủng bố hải hùng của thân trung ấm. Nghĩ kỹ dễ sợ lắm. Nhất định phải tìm cách thoát cháu à. Nhưng thoát bằng cách nào? Thư đã quá dài rồi, tạm thời cậu đưa ra 3 tiêu chuẩn cần thiết để cháu biết mà tìm cách thực hiện. Còn làm sao thực hiện thì hãy chờ thư sau cậu nói rõ hơn. Tiêu chuẩn đó là: 1. Tạo thiện căn phúc đức. 2. Làm tiêu nghiệp chướng. 3. Tìm lối thoát thân. Tạo thiện căn phúc đức bằng cách tin Phật, tiêu nghiệp chướng bằng cách niệm Phật, tìm lối thoát thân bằng cách nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là tông chỉ tính hạnh nguyện của pháp môn niệm Phật, có thể cứu ta, cứu người thân, cứu tất cả chúng sanh trong một đời này vượt qua khỏi tam giới, thoát được sanh tử luân hồi. Những tiêu chuẩn này làm dễ dàng. Cậu đang làm như vậy và khuyên nhiều người nên làm như vậy. Ai cũng có thể làm được, ngay cả cháu vẫn làm được như thường, miễn là có tâm hồn thiện lương, có lòng thành, biết tin Phật Pháp là được. Vì sao lại dễ dàng vậy? Vì nó không đòi hỏi một công sức hay tiền bạc gì cả. Cứ thành tâm khuyên người ta tin Phật, còn tin hay không thì tùy duyên của họ. Khuyên người ta niệm Phật, còn niệm hay không thì tùy duyên của họ. Khuyên người ta nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, có đi hay không thì tùy duyên của họ. Họ tin theo, họ được thiện lợi. Họ không tin theo, họ đành chịu rủi nhiều hơn may, thế thôi, phải không cháu? Còn ta cứ thành tâm khuyên người niệm Phật là ta đang cứu người rồi vậy. Thôi, chúc cháu an lành, hẹn thư sau trả lời tiếp. Thương cháu và gia đình. Cậu viết xong tại Brisbane ngày 1 tháng 3 năm 2003. Ngũ giới ư bà tắc, ư bà duyên là cấm sát sanh, cấm trộm cắp, cấm tà hành, cấm nói láo, cấm uống rượu. Lá thư thứ 45, lời khuyên người em, khổ, tứ diệu thánh đế. Gửi vợ chồng em Đường Thạnh. Đọc thư em, anh cảm nhận được cả vui lẫn buồn. Anh rất thông cảm hoàn cảnh của hai em. Thư này anh viết cho cả hai em cùng đọc, để từ từ thấm lần vào Phật Pháp. Tất cả những câu hỏi của em, chắc chắn anh sẽ lần lượt trả lời rõ ràng. Anh rất thường viết thư trả lời thắc mắc, khuyên người tu tập, nhưng những cái căn bản nhất anh lại quên, ít bao giờ để ý tới. Từ nay có gì thắc mắc, cứ tiếp tục hỏi, phải hỏi liền để hiểu, hỏi để em hiểu, hỏi cho anh khôn ra. Đây là sự thật, chứ không nên nghĩ rằng, chẳng lẽ một chút cũng viết thư hỏi, đây cũng là điều bất tiện. Có gì đâu mà bất tiện, nhiều người cứ mãi lo nghĩ đến chuyện sông sâu biển rộng, có ngờ đâu lại bị vấp ngã chỉ vì một lỗ chân trâu. Em nên nhớ, một sự nghi ngờ nhỏ nếu không giải tỏa, nó sẽ trở thành chướng ngại lớn, có thể phá tan sự nghiệp hay bẻ gãy cái ý nguyện tốt đẹp ban đầu của mình, chứ không phải thường đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng những thắc mắc của mình là nhỏ, không mấy quan trọng. Ngược lại, cũng đừng bao giờ tự cho mình là người thông minh hiểu rộng. Tự ti và cống cao đều không tốt. Cống cao cuồng vọng so ra còn tệ hơn tự ti. Cả hai đều nên tránh. Từ trong kinh điển của Phật mà nhìn, thì đó chính là nghiệp chướng đang hiện hành và xui khiến mình đi vào con đường sai lạc. Những người nghiệp chướng nặng thường rất dễ nhận ra. Ví dụ như, một là người không dám đối diện với Phật Pháp. Một khi nghe nói đến chuyện tu hành đạo đức, thì họ cảm thấy tội lỗi, thấy sức mình nhỏ nhen không đủ sức, hoặc cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu, chán nản. Đây là dạng tự ti. Hai là, người nghe đến Phật Pháp thì chống bán, chán chê, khinh thị, bỏ đi xa. Đây là dạng cống cao hay cuồng vọng, khó được cứu độ. Cho nên trong việc khuyên người niệm Phật, chúng ta cũng cần phải tùy duyên. Nghĩa là ai đủ duyên thì gặp, ai chưa đủ duyên thì đành chịu lăn lộn theo đường của họ cho đến khi trực nhận ra đạo lý mà tìm đường giải thoát vậy. Phật giáo là một sự giáo dục chí thiện chí đức, dạy con người sống trên căn bản lòng từ bi. Đừng nên tự tư ích kỷ, mà hãy vì người, vì chúng sanh, vì xã hội mà phục vụ. Đây gọi là hạnh Bồ Tát. Tâm hạnh Bồ Tát có 6 điều là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Trong đó, cái nghĩa gần gũi và cụ thể nhất đối với chúng ta là biết giúp đỡ người khác, gọi là bố thí, và nhân nhượng lẫn nhau, gọi là nhẫn nhục. Làm được 2 điều này là tạm đủ cho ta để khởi đầu cuộc sống tốt đẹp, tạo dựng hạnh phúc gia đình, hòa mình vào xã hội. Bố thí là giúp đỡ người khác vì lòng thương, tùy theo hoàn cảnh mà tương thân tương trợ lẫn nhau. Hãy bố thí bằng cái tâm thành thật, hãy âm thầm và thành tâm giúp đỡ cho chúng sanh, thì mới có phước đức, tự nhiên sẽ có cảm ứng. Bố thí để phá tâm tham lam, còn nhẫn nhục thì phá tâm sân giận. Thực ra nhẫn nhục cũng thuộc về một dạng bố thí, gọi là bố thí vô úy, nghĩa là tâm từ bi, biết thương người, không làm người khác buồn khổ. Người tính tình nóng nảy hoặc nói năng vô lễ đều mất cái hạnh bố thí vô úy này. Quả báo của nó là gia đình thường bất hòa, hoàn cảnh sống thường xáo trộn, tâm hồn thường sầu khổ, cử chỉ thường vụng về, suy nghĩ thường sơ sót và không được xã hội kính trọng. Người tính tình nóng nảy, lời nói vụng về, hãy bắt đầu tu hành bằng chữ nhẫn. Cố gắng nhẫn nhịn, tự phản tỉnh, biết lắng nghe nhiều hơn hành động. có như vậy mới xây dựng được hạnh phúc. Anh Năm trước đây tính rất nóng, nhưng nay đã biết tu sửa rồi. Vì quá sợ cái nhân địa ngục nên anh không dám nóng nữa. Trong Niệm Phật Bảo Vương Tam Muội có dạy rằng, đối với người, ta không nên cầu được sự thuận thảo. Người được thuận thảo thì dễ tự kiêu, lòng đã kiêu căng tất chỉ thấy phần phải của mình. Người lúc nào cũng cho mình là phải thì không bao giờ thấy lỗi của mình, chỉ đổ lỗi cho người khác. Đây là dạng người độc tài, bảo thủ, hẹp hòi, cố chấp. Họ khó mà tiến bộ được. Càng ngày họ càng thấy lẻ loi, cô độc. Họ khó có thể hòa hợp được với ai. Đây là do nghiệp chướng kết tụ từ nhiều đời nhiều kiếp mà thành. Muốn cứu độ họ cũng phải đành tùy duyên. Trong Phật Pháp có pháp hồi hướng công đức. Ví dụ ở đây, cứ sau mỗi ngày niệm Phật, anh đều hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh, gửi tặng miễn phí công sức tu hành của anh cho tất cả bà con cô bác, chắc chắn trong đó có các em, với ý nguyện rằng công đức này giúp cho mọi người được lợi lạc, soi sáng tâm linh, tiêu bớt nghiệp chướng. Một khi nghiệp chướng giảm nhẹ thì tự nhiên họ có cơ duyên để tỉnh ngộ mà quay đầu. Cách làm này gọi là nhiếp thọ. Nhiếp thọ hay nhiếp hóa có nghĩa là tự mình phải cố gắng tu hành, làm gương cho mọi người. Chính công đức của mình sẽ ảnh hưởng đến môi trường chung quanh, giúp cho họ thức tỉnh. Muốn thức tỉnh người khác thì tự mình phải biết thức tỉnh trước. Một trong những nguyên nhân sinh ra bệnh khổ của con người là chính mình không chịu tu sửa, cứ đi đòi hỏi người khác sửa tu. Vì cố chấp vào cái ta quá nặng mà gây nên sự mất hạnh phúc trong gia đình, mất sự kính mến trong những xã hội. Tất cả đều do thiếu chữ nhẫn vậy. Những vấn đề của em đưa ra rất ý nhị, nhưng hôm nay có lẽ anh chỉ giải quyết được một vấn đề, còn những chuyện khác hãy chờ thư sau nhé. Mới vào thư của em, anh gặp ngay câu này: đời này quá khổ, không biết bao nhiêu nỗi khổ kể cho hết. Đây là một phát hiện rất hay, thật là một giác ngộ đáng quý của em. Hôm nay anh lấy pháp Tứ Diệu Thánh Đế của Phật để nói rõ về sự khổ cho em hiểu. Tứ Diệu Thánh Đế hay Tứ Diệu Đế là pháp Phật nói về sự khổ, gọi là khổ đế. Nguyên nhân của sự khổ, tập đế, làm sao cho hết khổ, diệt đế, để thành đạo cứu khổ, đạo đế. Thứ nhất, khổ đế. Khổ là khổ não, đế là chân tướng sự thật. Khổ đế là chân tướng sự thật của cuộc đời ở trần thế này là khổ. Hôm nay em đã thấy được đời là khổ, thì đây là một sự phát hiện rất tốt, khai mở được cái nhìn mới, tư tưởng mới, đưa đến hành động mới. Những cái mới này có thể cứu em thoát khổ. Tại sao vậy? Vì một khi đã nhận thấy cái mặt thật của cuộc đời là đau khổ, thì ta đang sống giữa trần đời, ta phải bị khổ. Đó là sự đương nhiên. Đã là đương nhiên thì phải biết an nhiên tự tại, biết nhìn nó bằng con mắt bình thường quen thuộc, chứ cần gì phải than khổ, đúng không em? Trước nay ta sai lầm, cứ cho nó là đẹp, cho nên ta bị đời gạt. Gạt nhẹ ta thấy lo, gạt nặng ta thấy buồn. Khi chân tướng vô thường xuất hiện thì mới rõ ra vạn pháp chỉ là huyễn mộng. Lúc đó ta bị rơi vào trạng thái thất vọng ê chề mà thành ra đau khổ. Như vậy, sự khổ này là do tại ta chưa hiểu thấu sự thật, mãi mê muội chạy theo ảo vọng mà thành ra nghiệp chướng, cho nên đã khổ lại càng thêm khổ. Nay đã biết rồi thì chắc có lẽ em được cứu khổ vậy. Trong kinh Niết Bàn, Phật dạy có 8 cái khổ gọi là bát khổ: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, thương yêu phải chia lìa khổ, oán tằn hội khổ, oán ghét gặp nhau khổ, cầu bất đắc khổ, cầu xin không được khổ, ngủ ấm xí thành khổ, thân tâm bất thường khổ. Đây là 8 cảnh khổ tượng trưng cho nỗi khổ vô tận của chúng sanh phải chịu. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy: triển chuyển ngũ đạo ưu khổ bất tuyệt, sanh thời khổ thống, lão diệt khổ thống, bệnh cực khổ thống, tử cực khổ thống, ác xú bất tịnh vô khả lạc giả. Ngũ đạo là trời, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Đây là cách nói khác của lục đạo. Lục đạo có thêm cảnh giới Atula. Khổ là khổ não, thống là đau đớn. Sanh, già, bệnh, chết đều bị khổ đau. Cuộc đời này xấu ác, không thanh tịnh, không thể có an lạc được. Như vậy, thử hỏi rằng một chúng sanh như chúng ta sinh ra trên đời này làm sao thoát khỏi đau khổ đây? Trong bốn lời thệ nguyện, Phật dạy: phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não chính là sự khổ. Sự khổ phải đoạn thì mới hết khổ. Nếu khổ não vô tận của chúng ta chưa đoạn thì làm sao không khổ? Khổ nhiều lắm. Nhưng có lẽ sanh khổ và tử khổ khó thấy và đáng nói nhất. Sanh khổ, sanh ra bị khổ. Nhiều người thường cho rằng vì khổ cho nên khi đứa bé mới sanh ra phải bật khóc. Tiếng khóc giống như tiếng kêu khổ quá, khổ quá. Thật ra nếu xét sâu thêm vào cảnh khổ của chúng sanh thì sanh khổ không phải chỉ đơn giản như tiếng khóc khổ quá này đâu. Ngược lại, một đứa bé mới sinh mà không khóc được thì coi chừng, còn khổ quá hơn có tiếng khóc khổ quá nữa là khác. Cái khổ thực sự của sanh khổ chính là cái khổ của một sự khởi đầu thọ nghiệp và tạo nghiệp. Thọ nghiệp là trả nợ nghiệp báo cũ của đời kiếp trước, tạo nghiệp là bắt đầu vay nợ mới. Nghiệp cũ và nghiệp mới chất chồng, để rồi một thần thức vừa mới xuất thai đó đành sẽ phải tiếp tục lăn lộn trong sanh tử, tử sanh, luân hồi bất tận trong lục đạo, tam đồ, để trả nghiệp. Cái khổ của một sự sanh, nó kéo dài từ sự khổ của đời trước, đến cái khổ của sự chết, khổ trong cảnh trung ấm, rồi đến cái khổ qua sự chuyển thân như mê muội nhập thai, hôn mê trụ thai và mất hết ký ức khi xuất thai. Mê muội, hôn mê, mất hết ký ức, thành ra vừa sanh ra đã bị vô minh che lấp mà mê muội tạo nghiệp, thọ nghiệp nặng hơn, để phải chịu khổ não triền miên vô lượng kiếp tới. Đây mới là điều đáng quan tâm. Một chúng sanh đã sống trải từ vô thủy, bị khổ đau vô tận trong tam đồ ác đạo, ngày hôm nay được may mắn xuất khỏi bào thai, hiện thân ở cảnh giới người trong tam thiện đạo, nhưng khổ nổi nó đã quên hết quá khứ rồi. Vì cái quên oái oăm này mà đứa bé đang khóc khổ quá này có thể đang chuẩn bị chờ ngày rơi vào tam ác đạo trở lại. Đây mới chính là cái khổ lớn của sanh khổ. Nói cách khác, sanh ra để chịu khổ gọi là sanh khổ vậy. Cho nên em nói rất đúng, đời khổ quá, không biết bao nhiêu nỗi khổ kể cho hết. Sinh ra trên đời, nghèo có cái khổ của kẻ nghèo, giàu có cái khổ kinh khủng của kẻ giàu, ngu có cái khổ của sự ngu, khôn cái khổ thê thảm của trí khôn. Người dân quê mộc mạc có cảnh khổ của dân quê, người quyền uy thế phiệt có cảnh khổ phải rơi nước mắt của người quyền thế. Đây là sự thật. Ai hiểu được vậy thì mau tìm đường thoát, ai không hiểu thì sự thật vẫn là sự thật. Sự thật này có khi chứng minh được, có nhiều khi không chứng minh được. Chứng minh được là dành cho người có duyên, không chứng minh được là vì người còn thiếu phước duyên. Có duyên hay vô duyên, thấy hay không thấy, điều này vô can hệ đến sự thật. Cho nên Phật dạy, tính vi đạo nguyên công đức mẫu. Tin tưởng lời Phật dạy là mẹ sinh ra công đức. Có công đức mới có cơ duyên chứng minh được sự thật, thấy được chân tướng sự thật, mới có tâm cầu giải thoát. Có tâm cầu giải thoát mới có cơ hội giải thoát. Người nào muốn được giải thoát thì tự mình phải tạo cái duyên này. Cái duyên này ở đâu? Phải hồi đầu thành tâm niệm Phật, chính là duyên thoát khổ vậy. Anh kể cho em nghe một câu chuyện có thật liên quan đến sanh khổ. Chuyện này đã được đóng thành phim và Hội Tịnh Tông Thế Giới đã phát hành khắp nơi. Chuyện kể lại một anh giám đốc trẻ, có gia đình vợ đẹp với đứa con trai. Anh là một người rất thông minh, cương nghị, sự nghiệp khá thành công, nhiều tham vọng. Vì thiếu tín nhẫn, anh ta làm cho người bạn thân đang phụ tá cho mình buồn mà bỏ ra đi. Anh ân hận và lái xe đuổi theo, rủi ro xe bị nạn và anh ta chết bất ngờ. Liền sau đó anh ta đầu thai vào bụng chó. Sinh ra, con chó còn nhớ hầu hết chuyện của quá khứ. Khi vừa đủ lớn là nó đã tìm cách chạy về nhà cũ thăm vợ con và rất tha thiết với tình xưa. Nó gây được cảm tình với đứa con. Hàng đêm nó lén vào ngủ dưới gầm giường của vợ. Con chó cố gắng rất nhiều để làm vợ nó biết rằng chính mình là người chồng mà nàng yêu thương nhất vừa chết cách đây vài năm. Nhưng chó là chó, người là người, làm sao thông cảm được. Một hôm, vì bực mình, người vợ toan bắn chết con chó. May mắn thay, đứa con vừa về kịp thời cản ngăn cứu thoát. Con chó đau khổ vô cùng, nó lặng lẽ ra đi. Người vợ tái giá với người bạn thân của chồng. Trước khi lên xe hoa, nàng ta đến thăm mộ chồng trong một đêm lạnh lẽo, tuyết rơi mù mịt. Khi đến nơi, trước ánh đèn xe, nàng ta đã thấy con chó đang nằm trên nấm mộ, hình như để chờ ai. Thấy vợ đến, nó đứng lên nhìn nàng đắm đuối rồi rơi nước mắt. Nó bươi tuyết trên tảng bia, nó chỉ tên trên mộ bia rồi chỉ mình. Sau cùng, nó cúi đầu lặng lẽ bỏ đi vào trong đêm đen mịt mù tuyết lạnh. Sanh khổ là vậy đó. Sanh ra làm người đã khổ thì sanh thành chó làm sao khỏi khổ. Tại sao lại thành thú vật? Dễ hiểu. Vì ngu si dại dột, vì cống cao ngã mạn, vì ganh tị đố kỵ, vì ngày ngày say sưa chè chén mà hại mờ trí huệ của mình, vân vân. Để từ địa vị một ông giám đốc trở thành con chó. Giờ đây có ân hận thì đã quá muộn màng. Kiếp chó phải theo sống với chó, phải tìm ăn bên những đống rác chứ biết làm sao hơn. Đời là khổ, thì nỗi khổ này không buông tha một ai. Đừng vội vã nghĩ rằng mình khổ, còn người khác sung sướng. Không có đạo lý này đâu. Hãy bình tĩnh mà coi. Có thể một ngày nào đó mình sẽ phát hiện ra trong nhà của người mình cho là quá sung sướng đó lại diễn ra cảnh đấm đá nhau còn dữ tợn hơn mình. Họ than khổ còn thê thảm hơn mình. Họ bị đổ vỡ còn tan thương hơn mình. Biết bao nhiêu hiện tượng tan thương đổ vỡ xảy ra trong giới thượng lưu giàu có. Biết bao nhiêu những sự cố dại dột điên cuồng xảy ra trong giới quyền uy. Người ta thường hâm mộ những nước cường quốc tân tiến trên thế giới. Nhưng đâu ngờ rằng, ở đó thường có hàng triệu tội phạm xảy ra hàng ngày, hàng triệu người mất hết lý tưởng sống. Hàng triệu người đang thất vọng, ê chề, quẫn trí, tự chôn đời mình trong những cảnh sa đọa vân vân. Tại sao phải khổ như vậy? Vì không có hướng giải quyết, chưa nhận thấy đời là khổ, không biết nguyên nhân nào đã tạo ra sự khổ, cho nên cứ lăn xả vào việc tạo nghiệp. Một khi nghiệp chướng trùng trùng, tránh sao cho khỏi quả báo khổ não. Đó là mới kể ra những cảnh khổ có thể thấy được. Còn biết bao nhiêu nỗi khổ đau khác đang âm thầm xảy ra hằng ngày mà ta không hay. Ví dụ tâm trạng con chó kia, biết bao giờ mới có người để ý đến. Tử khổ, chết là khổ. Người sắp chết thì sợ chết, người thân thì sợ mất người thân. Ai cũng khổ. Người sắp chết sợ chết, nên lúc chết thì tâm hồn bấn loạn, tinh thần hoảng kinh, thân tâm bất an. Khi sống kiêu hùng oai thế hách dịch chừng nào thì lúc xuôi tay càng thảm thương não nề chừng đó. Người thân thuộc thương tiếc người ra đi mà kêu gào thảm thiết, tưởng chừng như họ sắp phải chết theo người thân. Thế đời cho đó là khổ. Nhưng thật ra điều này chưa phải là khổ chính. Thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Nhiều người thấy cảnh đời quá bạc bẽo nên đâm ra sống bất tín, bất trung, để rồi thọ khổ. Hoặc đơn giản hơn, có người nghĩ rằng chết là hết, cho nên sống cẩu thả sa đọa để tự tìm cái khổ. Thật là khổ. Các em nên nhớ rõ rằng chết là khổ, chứ không phải chết là hết. Dù nghèo hay giàu, dù người thương có chung tình hay bạc bẽo, thì chết cũng phải khổ. Tử khổ không những là việc mất tiền tài, mất thân mạng hay nỗi bi ai của người thân, mà cái khổ chính yếu của tử khổ là chết rồi, liệu có thoát khỏi đọa lạc hay không? Cho nên, chết thì ai cũng phải chết, không cần sợ, nhưng hãy biết sợ cái cảnh giới sống sau khi chết. Nếu tốt thì hay quá, nếu lạc vào ác đạo thì sẽ từng ngày phải đối diện với cảnh khổ, trải qua hàng tỷ tỷ năm, một thân một mình âm thầm tự chịu, khó than vãn được với ai. Đây là nghĩa sâu nhất của tử khổ vậy. Anh kể em nghe một câu chuyện có thật khác, xảy ra năm ngoái, năm 2002. Tại Úc, có một gia đình người chú quen thân và rất thương anh chị. Đã xảy ra chuyện buồn. Khi anh về Việt Nam thăm cha má vừa qua lại Úc, thì gặp chuyện người con gái của chú qua đời. Sự việc là vì gấp đi làm, chị leo lên xe chưa kịp đóng cửa, thì chồng chị đã vội vã lăn bánh, xe quẹo hất văng chị xuống đường. Chị bị thương bất tỉnh. Người ta đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng cứu không nổi. Chị đã tắt thở sau khoảng 3 tiếng đồng hồ. Thật tội nghiệp, chị ra đi trong lúc tuổi đời còn trẻ đẹp. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, đến nỗi một tuần sau, đến kỳ cúng thất thứ nhất, anh chị mới hay. Gặp tại ngôi chùa, chú thím gạt nước mắt mà tâm sự với anh rằng: "Em nó ra đi sớm quá, bất ngờ quá, thật là tội nghiệp. Giờ hấp hối của em, mấy đứa cháu quá thương mẹ, cho nên chúng cứ ôm lấy mẹ mà kêu khóc. Có đứa không muốn mẹ nó ra đi, nên cứ bẹo vào má, vạch mắt mẹ ra, kéo mẹ nó dậy, chúng nó cố làm cho mẹ nó tỉnh lại, vân vân. Nhưng em nó cũng không tỉnh được. Thấy vậy mà chú đỡ bớt xót xa. Dù sao em nó cũng ra đi trong tình thương trọn vẹn của con cái, chắc cũng được an ủi phần nào." Đứng nghe vợ chồng chú thím tâm sự mà anh cảm thấy đau đớn đến rợn người. Thật tội nghiệp cho chú thím, tội nghiệp cho mấy đứa cháu, nhưng tội nghiệp nhất và thương tâm nhất vẫn là cá nhân chị đó. Một người bị rơi khỏi xe, va đầu xuống đường. Thì đã đau đớn biết chừng nào. Thế mà còn bị các con ôm kéo bẹo má, va chạm mạnh đến thân thể lúc ra đi, thì sự đau đớn này làm sao kể cho xiết. Vì không rõ đạo, không hiểu những gì xảy ra lúc lâm chung, không thấy được cảnh giới sau khi chết, khi thấy con mình đã bị nạn lại còn thêm nạn nặng hơn, thật quá tội nghiệp. Đường em, nếu em thường đọc thư anh thì chắc chắn em đã biết rằng anh thường nhắc đi nhắc lại rất nhiều về việc này. Mục đích chính là để cảnh tỉnh con người, cảnh tỉnh anh chị em chúng ta phải tuyệt đối đừng bao giờ gây nên cảnh trạng thương tâm cho người ra đi. Nếu em đã giác ngộ, đã muốn quay đầu tu hành, thì chữ hiếu thảo đối với cha mẹ phải lo cho trọn trước đã. Phật dạy phải trọn hiếu hạnh, không hiếu không tu học Phật được. Anh nói vậy không có nghĩa là bắt em phải nhịn đói để nuôi cha má, nhưng chính là phải có lòng hiếu dưỡng, nhất là lo trọn đại hiếu cứu độ cha má vãng sanh. Bằng cách nào? Cụ thể phải chuẩn bị hộ niệm. Muốn hộ niệm được ở ngày lâm chung thì giờ đây con cái chúng mình phải cố gắng tổ chức được những buổi niệm Phật hàng tuần với cha má, tu hành chung với cha má, tập cho cha má biết niệm Phật, biết buông xả tất cả để theo đúng thời khóa tu hành. Phải thay phiên nhau đọc thư của anh cho cha má nghe, giảng rõ đạo lý vãng sanh cho cha má hiểu. Có như vậy, ngày ra đi của cha má mới an nhiên tự tại, và con cái chúng ta mới đủ sức hộ niệm. Sống hiền chết lành là đại phúc đức của con người, trong đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là đại phúc trong đại phúc. 6-7 tỷ người trên thế giới này chưa chắc tìm ra một người được vãng sanh về với Phật, thế mà anh Năm đã đưa cái đại phúc này đến tận tay cha má rồi. Mà con cái chúng mình không chịu hỗ trợ cho viên mãn thì chúng ta quá bất hiếu vậy. Hộ niệm có những điều tối kỵ không được làm, đó là kêu khóc, đụng chạm, ồn ào, khuấy động người đi. Trước đây chưa biết thì không kể, nay đã biết rồi mà còn ương ngạnh phạm phải, thì tội này không sông suối nào rửa sạch, không còn một đường thiện lành cho mình đi. Người niệm Phật là để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thành vị Bồ Tát bất thối chuyển, chờ ngày thành Phật. Nhưng một khi cuồng ngạo, cố tình phạm tội bất hiếu, đày cha mẹ vào ác đạo, thì chắc chắn chính mình không thể thoát khỏi ngục hình. Cho nên, muốn tròn được hiếu hạnh, thì không những chính em phải lo báo hiếu, mà còn phải vận động anh chị em cùng lo báo hiếu. Phải nói cho họ hiểu cách hộ niệm, phải ngăn cản những ý nghĩ sai lầm. Phải biết xem nhẹ cái nồi cám heo, biết quên cuộc cờ tướng, phải giảm bớt những mối kiếm tiền vân vân để dành thời giờ về nhà thăm lom, sắp xếp thời giờ để niệm Phật chung với cha má. Hiếu là như vậy đó, phải nhớ nhé. 2. Tập đế là nguyên nhân tạo ra sự khổ. Tập là chiêu tụ, làm thiện được thiện, làm ác bị ác. Nếu đời trước làm ác xấu thì đời này bị quả xấu ác. Nếu đời này để thân khẩu ý tiếp tục tạo nghiệp ác nữa thì tương lai nhất định không tránh khỏi quả báo khổ não. Đó gọi là tập đế. Như vậy, nguyên nhân của khổ não là sự tạo tác nghiệp chướng. Tạo nghiệp là sao? Vợ hỗn hào với chồng là vợ đang tạo nghiệp. Chồng vũ phu đánh đập vợ là chồng đang tạo nghiệp. Hỗn hào là ác khẩu, thuộc về khẩu nghiệp. Đánh đập vợ con là cường bạo, thuộc về thân nghiệp. Ác khẩu hay cường bạo có liên quan đến sát nghiệp, đều thuộc về tâm sân giận. Sân giận là chủng tử địa ngục, nhất định không tốt cho tương lai. Tạo nghiệp dễ vô cùng. Ở trên đời này buồn, vui, sướng, khổ, nghèo, giàu, vô ý, cố ý, đều có thể tạo nghiệp xấu. Cho nên, nếu không chịu tu hành, không chịu phản tỉnh tự sửa chữa, thì tội lỗi sẽ chất chồng. Chừng nào còn tạo nghiệp ác, chừng đó còn sống trong khổ đau. Khổ đau cho hiện thế, khổ đau cho hậu thế. Hiện thế khổ là thân khổ và tâm khổ. Thân khổ là sanh, già, bệnh, chết, bất tịnh mà khổ. Tâm khổ là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, vô thường, sầu não mà khổ. Tâm khổ, thân khổ là những điều có thể chứng minh được. Còn hậu thế khổ, tức là bị đọa lạc tam ác đạo, hiện tượng này không ai thấy, nhưng chính nó là chuyện rất đau khổ của chúng sanh. Hãy bình tĩnh nhìn lại sự khổ đau ngay trong hiện đời này, để tưởng tượng ra trong đời trước mình tạo bao nhiêu ác nghiệp, nhìn lại coi có bao nhiêu phước báo mình đang hưởng ở đời này, thì biết trong đời kiếp trước mình làm bao nhiêu việc thiện. Làm lành được lành, làm ác bị ác. Bị nghèo khó là do keo kiệt, bị ngược đãi hoặc ốm đau là do ưa chửi bới đánh đập người. Bị ngu si khờ khạo là do không chịu tu hành nghe pháp, vân vân. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Sự khổ trong đời này là do nghiệp ác chính mình đã tạo ra trong đời kiếp trước. Bây giờ phải chịu quả báo chắc chắn không sai. Cho nên mới có câu Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Nghĩa là Phật Bồ Tát thấy rõ chuyện nhân quả, quý ngài không bao giờ làm điều sai, còn chúng sanh không biết xử lý, cứ hung hăng làm điều tội lỗi để phải chịu quả báo khổ đau. Rõ ràng đây là cảnh khổ bất tận của chúng sanh vậy. Đường em, Thành em, anh dẫn giải tới đây để các em biết rằng tất cả mọi việc trên đời đều có định mệnh an bài. Định mệnh này chính là định luật nhân quả. Nhất ẩm, nhất trác, mạc phi tiền định. Một miếng uống, một miếng ăn cũng không ra khỏi định mệnh, thì sung sướng hay khổ sở đều do mình tạo. Tương lai thiên đường hay địa ngục đều do mình tự chọn. Cho nên, suy cho cùng, tất cả những gì bây giờ mình đang có đều do chính mình dựng lên. Hãy chấp nhận nó mà tìm phương chuyển đổi là điều tốt nhất vậy. 3. Diệt đế. Biết được nguyên nhân tạo ra khổ não thì phải biết cách phá trừ khổ não, gọi là diệt đế. Diệt khổ thì hãy biết đối diện với sự khổ, nhìn cho rõ cái tập khí nào gây nên sự khổ mà liễn nó xuống, chứ không phải chạy trốn sự khổ. Nhiều người thấy đời quá khổ nên tìm cách chạy trốn sự khổ bằng các cuộc truy hoang, say sưa, sa đọa, vân vân. Đó là cách nướng đời trong đau khổ, để rồi phải chịu đau khổ nhiều hơn, chứ không phải là diệt khổ. Nghiệp chướng của một chúng sanh giống như một khối đá cột chặt trên lưng. Người chạy trốn nghiệp chướng là người đang mang khối đá mà chạy. Càng chạy, khối đá càng vằn vọc thân tâm nặng hơn. Các em hãy tưởng tượng, hai người cùng mang khối đá, một người chống trụ đứng yên, một người mang chạy, ai sẽ là người ngã gục trước? Diệt khổ là buông nghiệp xuống. Người khôn ngoan hãy biết ngừng lại, đặt khối đá xuống đất, dựa khối đá mà nghĩ. Sau giờ nghĩ, thân tâm tỉnh táo, biết đâu ta nghĩ cách cởi khối đá đó ra. Như vậy hồi giờ ta bị khổ là vì ta cứ mang đá mà chạy. Hãy ngừng tay, đừng tạo nghiệp nữa, hãy mau tìm cách bào mòn khối đá trên lưng, một ngày một nhẹ hơn, để một ngày nào đó nó rơi ra. Đó gọi là chuyển nghiệp, tiêu nghiệp, chuyển vận mệnh, hay gọi là diệt đế. Muốn chuyển nghiệp thì phải tu hành. Tu là tu sửa, hành là việc sai trái. Tu hành là sửa chữa việc sai trái của mình, chứ tu hành không hẳn là phải vô chùa ở. Vô chùa thì tâm phải ở trong chùa mới được, còn vô chùa mà tâm ở ngoài chùa thì coi chừng, càng gây thêm họa đó. Tu hành cần nên phúc huệ song tu. Tu phúc để có phước báo, tu huệ để thoát ly tam giới, siêu phàm nhập thánh. Lục độ ba la mật có 6 cương lĩnh tu hành, thì tu phúc là tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Bố thí là giúp ích, cứu trợ tha nhân. Trì giới là thủ pháp. Người cư sĩ có thọ ngũ giới thì giữ 5 giới của Phật là cấm sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói láo, uống rượu, và gìn giữ đúng luật pháp quốc gia. Người nào giữ được như vậy thì theo Hòa Thượng Tịnh Không có thể đủ gọi là trì giới. Nhẫn nhục để phá sân giận, có đủ bố thí, trì giới, nhẫn nhục thì được tròn đầy phúc đức. Thực lý mà nói thì tất cả đều là tu bố thí mà thôi. Bố thí có bố thí tiền tài, công sức. Bố thí vô úy tức là trì giới và nhẫn nhục. Bố thí pháp là tinh tấn, thiền định, trí huệ. Có thể nói bố thí là hành tu chính của Bồ Tát. Cho nên chân thành bố thí thì phước huệ đều được tăng trưởng vậy. Tu phúc là làm lành làm thiện. Có nhiều phương cách để tu. Muốn được viên mãn phước đức thì nên nhắm vào cái lỗi nào lớn nhất của mình mà tu sửa, dốc hết sức phá trừ cái đại lỗi đó để cầu giải nạn, thì những lỗi khác tự nhiên biến chuyển theo. Ví dụ, người nóng giận phải khởi tu từ chữ nhẫn, nhẫn nhục để độ sân giận. Vì nóng giận là một đại nạn của người tu hành, nó sẽ dẫn đạo mình vào đường địa ngục. Cho nên nếu không phá được sự sân giận thì không thể tránh khỏi bị đọa lạc. Một khi bị đọa lạc thì dù cho tất cả các phép tu khác có tốt cho mấy đi nữa cũng đều trở thành số không. Nhẫn là nhẫn nhịn, nhẫn nhường, nhẫn nhục. Làm việc phải biết từ từ mà làm, nói năng hãy từ từ mà nói, quyết định chuyện gì hãy từ từ suy nghĩ. Sự nóng giận nó dễ bốc lửa theo âm thanh, dễ nổ tung theo hành động, thì tu nhẫn là nói năng nên tập nhỏ nhẹ, chơi đùa không được cười lớn tiếng, không nên thách thức cá độ, vân vân. Nên nhớ, khởi một sự sân giận thì bao nhiêu công đức tu hành khó khăn bòn mót xưa nay đều bị thiêu rụi biến thành tro bụi. Người tu 80 năm mà còn nóng giận thì công đức chưa chắc đã bằng người mới tu 1 năm mà hiền lành. Cho nên sự nóng giận thật là nguy hiểm, nhất định phải phá trừ trước. Tu phúc là chuyển đổi vận mạng từ xấu thành tốt do sự làm thiện, làm lành, tránh điều ác xấu. Ngài Tịnh Không đưa ra 4 cương lĩnh để làm thiện là người thiện, nghĩ điều thiện, làm điều thiện, nói lời thiện. Tất cả đều hướng về thiện, không nhắc nhở gì đến điều ác cả. Ví dụ như gặp người vô lễ hỗn hào thì đó là chuyện của họ, ta phải kính trọng họ, nhưng không khen họ là được. nên tập giữ lời đừng chê bai người, vì nếu chê người thì ta phạm phải lời nói bất thiện. Lời bất thiện phát xuất từ ý nghĩ bất thiện sẽ khiến mình có cử chỉ bất thiện, như vậy chính mình là người bất thiện. Phạm một lỗi thì phạm hết tất cả lỗi. Ngài còn dạy, hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn. Nên lấy câu châm ngôn này mà hành sự. Ấn Quang Đại Sư dạy, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, không nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Tập như vậy, tự nhiên ta sẽ thành người hiền, vận mệnh tự nhiên chuyển đổi. Đây là pháp tu tuyệt vời, tất cả chúng ta nên thực tập. Có dịp anh sẽ mổ xẻ thêm cho em thấy cái đạo lý siêu tuyệt này. Tu huệ để thành Phật. Nói theo lục độ vạn hạnh của Bồ Tát thì tu huệ là tinh tấn, thiền định, trí huệ. Ngài Quán Đảnh Pháp Sư nói, thời mạt pháp nghiệp chướng của chúng sanh quá lớn, tất cả kinh sám không thể giải nghiệp nổi, chỉ còn câu A Di Đà Phật. Như vậy, muốn sám nghiệp, giải nạn, chúng ta phải niệm Phật. Theo đúng tôn chỉ của pháp môn Tịnh Độ, tu huệ là niệm Phật, chuyên cần niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật, tự nhiên khai mở trí huệ. Niệm Phật thành Phật, thành Phật thì phước huệ viên mãn. Thời mạt pháp nhiễu nhương, nghiệp chướng chúng sanh trùng trùng, khó mong tự lực diệt tội, phải biết quay đầu nhờ Phật cứu độ thì mới mong hết báo thân này, được đới nghiệp vãng sanh mà thành Phật quả. Khi đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là thế giới chân thiện, không có ác duyên. Người đới nghiệp vãng sanh là mang theo nghiệp mà vãng sanh. Tại thế giới Tây Phương ta còn nghiệp nhân, nhưng không có duyên khởi phát, cho nên nhân không thể biến thành quả báo. Chính vì thế nghiệp chướng tự tiêu tan. Đây chính là lòng đại từ đại bi gia trì của A-di-đà Phật. Với 48 lời nguyện độ sanh của Ngài mà chúng ta mới thoát nạn. Muốn được đới nghiệp vãng sanh thì làm sao? Tính, hạnh, nguyện, niệm Phật thật đầy đủ. Nghiệp chướng nhiều không sao, miễn là phải thật lòng biết ăn năn sám hối, phải chấm dứt tạo nghiệp mới. Còn nghiệp cũ thì bao phủ chúng lại. Làm sao bao phủ? Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Giây thứ nhất nghĩ sai, giây thứ hai phải niệm Phật, khởi lên một ý thương ghét ai, hãy bỏ qua ngay, thay vào bằng câu A Di Đà Phật. Đó gọi là bao phủ nghiệp chướng. Phải nhớ rằng ta là kẻ phàm phu tội lỗi, thì làm sao tránh khỏi ý niệm xấu ác? Vậy thì cứ tự nhiên, đừng lo, đừng sợ, đừng trốn chạy. Nếu có một ý niệm nào vừa nảy lên, hãy niệm A Di Đà Phật liền để chặn nó lại. Đó gọi là phục nghiệp để đới nghiệp vãng sanh. Phật đã phát nguyện quyết tâm cứu mình, mình quyết tâm theo Phật thì tự nhiên đời này được độ thoát. 4. Cuối cùng, đạo đế là con đường cứu khổ, thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc lại là đường thành Phật. Đó là cảnh giới cực lạc, an vui, chắc chắn vĩnh ly tất cả khổ não. Tây Phương là nơi chư thượng thiện nhân Bồ Tát bất thối câu hội. Ở đó ta chờ Ngài viên mãn thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề vậy. A Di Đà Phật, anh Năm, viết xong ngày 12 tháng 6 năm 2003. Pháp sư Tịnh Không dạy, phàm thánh khác nhau chỉ có một niệm. Một niệm xả kỹ vị tha, tức là chuyển phàm thành thánh. Còn như không chịu vứt bỏ tánh ích kỷ, không chịu sửa đổi tánh hư tật xấu, thì quý vị chính là người đến đây để hưởng ứng tai kiếp, không thể tránh thoát tai nạn. Lá thư thứ 46, lời khuyên người em. Đọc tụng kinh điển theo tính, giải, hành, chứng. Em Đường Thạnh, anh muốn lặp lại lời nói của em một lần nữa. đời này quá khổ, không biết bao nhiêu nỗi khổ kể cho hết. Thư trước anh giải bài cho em về sự khổ não, chắc em đã nhận được và hiểu thêm chút ít về sự khổ của cuộc đời. Anh đem pháp tứ diệu đế để nói về khổ. Giờ đây chúng ta hãy xét lại coi, rốt cuộc khổ não từ đâu mà có, nó thật hay giả? Phật dạy, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh. Nghĩa là tất cả vạn sự, vạn vật là tuồng như mộng, như huyễn, hư vọng, không thực. Pháp hữu vi là những gì có thể thấy được. Sự khổ đau là một pháp hữu vi, thì nó cũng phải hư vọng. Nói rõ hơn nữa, những sự khổ đau mà ta thường xuyên chịu đựng có thể chỉ là chuyện huyễn hóa, chứ không phải có thật. Vì sao vậy? Vì tâm hồn ta đang đau khổ thì ta thấy khổ. Nếu cùng một hoàn cảnh như vậy, nhưng tâm hồn ta đang vui thì ta thấy vui. Sự vui hay buồn chỉ là sự phản chiếu những gì đang có trong tâm mà thôi. Nói cách khác, khổ đau chỉ là sản phẩm do tâm hồn ta tạo ra. Muốn thoát khỏi khổ thì ta phải biết đối diện với cảnh khổ để diệt khổ, chứ không thể tìm cách chạy trốn cảnh khổ. Anh đã ví dụ rằng khổ não giống như khối đá trên lưng, phải biết liệng nó xuống. Tuy nhiên, cái khối đá dù sao cũng là hữu vi pháp, tượng trưng cho sự khổ, chứ chưa phải là tâm khổ. Sự khổ là cái khổ nặng nề về vật chất, dễ thấy. Dù lúc ấy tâm ta cũng có khổ, nhưng vẫn còn diễn tả được. Còn cái tâm khổ thì thuộc về cái lý của sự khổ não. Nó nằm sâu trong tâm, vô hình, vô tướng, không thấy, khó phân bày được. Chính cái tâm khổ não này nó tạo nên cái hình tướng khổ não bên ngoài. Con người muốn khỏi khổ thì không những đừng nên cố chấp vào cái hình tướng hay hoàn cảnh khổ não bên ngoài, nhưng quan trọng hơn nữa, còn phải biết xả bỏ nỗi khổ trong tâm. Tâm là một danh từ tượng trưng, nó ở cái thể trí tưởng, không có hình tướng. Khi biết ta còn đang suy nghĩ thì hiểu rằng ta có cái tâm, nhưng khi muốn tìm cái tâm ở đâu thì không có, không thấy. Tâm có cái chơn tâm, có cái vọng tâm. Chơn tâm thì vắng lặng, viên tịch, thanh tịnh, có thật. Vọng tâm thì loạn động, mê muội, vô thường. Đã vọng thì không thực, cho nên vọng tâm là cái tâm không thực, hay gọi cho dễ hiểu là cái tâm giả. Nó xuất hiện khi tâm ta bị mất sự thanh tịnh hay bị loạn động. Tâm của chúng ta bị loạn động, không thanh tịnh, cho nên cái tâm giả mạo này thường trực xuất hiện. Nó điều khiển sinh hoạt của chúng ta, tạo ra phiền não trùng trùng. Phiền não là những sản phẩm của cái tâm không thực, thì phiền não cũng phải không thực. Cái gì thực có thì vĩnh thường không bị mất, còn cái gì không thực có thì tan hoại hư vọng. Phiền não khổ đau là thứ không thực có, cho nên ta có thể bỏ nó được. Ví dụ, trong đầu của ta nảy ra những ý nghĩ, thì cái đầu là thực tượng trưng cho chân tâm, còn ý nghĩ là giả tượng trưng cho vọng tâm. Ta có thể bỏ cái ý nghĩ, chứ không thể bỏ cái đầu được. Phật dạy, vạn pháp giai không. Vì vạn pháp đều do ý thức tạo ra. Ý thức là vọng tâm, chính nó đã là không, thì sản phẩm của nó lại càng là hư vọng. Nói tóm lại, khổ đau chỉ là vọng tưởng không thực, là kết quả của sự mê muội tạo ra mà thôi. Nói như vậy, em có hiểu được không? Đạo lý này hơi khó hiểu một chút, nhưng anh tin rằng một ngày nào đó em sẽ hiểu. Bây giờ chưa hiểu cũng không nên gấp, cứ đọc vài lần để dễ thấy hơn. Anh ví dụ, đối với cùng một người, nếu mình ghét thì thấy cái gì của họ cũng xấu. Ngược lại, có người thương họ thì thấy cái gì của họ cũng tốt. Như vậy, tốt hay xấu là do tâm. Người tham lam thì bị mất một đồng bạc, họ cảm thấy đau đớn như lấy dao cắt thịt. Còn người vị tha thì họ cảm thấy sung sướng khi làm chuyện bố thí giúp đỡ người. Như vậy, sung sướng hay khổ đau cũng đều tùy tâm. Người hẹp hòi cố chấp nếu thấy ai làm sai trái, còn người có tâm hồn rộng lượng, Thấy vậy họ lại thương hại, tìm cách an ủi, vỗ về, nâng đỡ. Ghét hay thương cũng là tùy tâm. Tất cả những hiện tượng tốt, xấu, thương ghét, thiện ác, hạnh phúc hay khổ đau đều do tâm mà ra. Phật dạy, tất cả vạn sự đều từ tâm tưởng mà sinh ra, thì đạo lý này có thể áp dụng rộng rãi cho vạn sự vạn vật. Từ cá nhân, gia đình, hoàn cảnh xã hội, quốc gia, thế giới, cho đến vũ trụ hư không. Một người vợ ăn nói bất thông thì tạo cho người chồng có cơ duyên cọc cằn lỗ mãng. Ngược lại, người chồng lỗ mãng thì tạo cơ duyên cho người vợ cau có, khó ưa. Một nước có nhiều người hiểm ác thì xã hội loạn lạc, quốc gia suy vong. Nhiều quốc gia loạn lạc thì thế giới khởi chiến tranh. Tâm hồn con người hiểm ác thì phong không thuận, gió không hòa, động đất bão lụt, hỏa hoạn, vân vân, tai biến không ngừng. Đó là sự ảnh hưởng tự nhiên. Tất cả những quả báo xấu này đầu tiên không có, nhưng vì con người cứ mê muội, bướng bỉnh, thường làm những chuyện không tốt, ngày này qua ngày khác để hưởng lấy kết quả càng ngày càng xấu. Đến một lúc nào đó, sự xấu xa hiện hành thành nghiệp chướng thì phải khổ đau vậy. Các em à, sinh ra trong cõi trần tục này thì ai mà không đối diện với khổ não. Những cảnh khổ não này đều do chính mình sơ suất tạo nên mà không hay. Cái khối đá trên lưng là do chính mình mang nó. Nó càng ngày càng lớn cũng do chính mình thêm vào. Nói cách khác, nghiệp chướng đều do mình tạo ra. Đó là hậu quả tất yếu của tâm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vọng tưởng là suy nghĩ không đúng, thuộc về vô minh. Phân biệt là đối xử không bình đẳng, thuộc về trần sa. Chấp trước là cố chấp không hối lỗi, thuộc về kiến tư. Vô minh thì tâm ám độn, ngu si. Trần sa thì ô nhiễm những thứ trần cảnh hay bụi đời nhiều như cát sông Hằng. Kiến tư thì thấy sai, tình cảm thiên lệch. Tất cả đều gây ra khổ, hoặc gọi là phiền não. Như vậy, cái gốc của phiền não là ở trong tâm, hoàn cảnh bên ngoài chỉ là cái ngọn mà thôi. Trong tứ hoằng thệ nguyện, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đó là lời Phật dạy để độ chúng sanh. Còn tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, đây cũng là lời Phật dạy, nhưng để tự cứu lấy mình. Tự tánh phiền não là phiền não do tâm không thanh tịnh mà có. Cho nên, muốn tiêu giảm nỗi khổ thì mỗi cá nhân chúng ta nên biết hồi đầu phản tỉnh lại chính mình, phải ngừng lại, đừng nên tiếp tục tạo khổ nữa. Các em nên biết rằng, trải qua vô lượng kiếp rồi, chúng ta thật sự sống trong vô minh mê muội, tạo nên quá nhiều nghiệp chướng. Đời quá khứ không làm thiện, hiện đời hưởng quả báo khổ đau. Nếu hiện đời mà không chịu tu hành thì tương lai sẽ còn khổ thê thảm hơn nữa. Đây là sự thật. Bây giờ biết rồi thì chúng ta hãy biết giật mình tỉnh ngộ, buông bỏ những tật xấu, tập làm người hiền hòa dễ thương, biết tha thứ cho nhau, bỏ lần những thói câu mâu tranh chấp, cố gắng phát huy những việc làm tốt, ý nghĩ tốt, lời nói tốt để thành người tốt. Đây gọi là tu hành. Hoàn cảnh sống tự nhiên sẽ được cải thiện, tâm hồn tự nhiên được an lạc. Tu hành là chuyển nghiệp. Nghiệp có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ba nghiệp này đều lấy ý nghiệp làm chủ. Ý nghiệp hay còn gọi là tâm nghiệp, nó điều khiển mọi hành động. Cho nên muốn chuyển nghiệp, ta phải chuyển từ cái tâm. Cái tâm của ta đã bị ý thức làm ô nhiễm, mới thành ra cái vọng tâm. Vọng tâm hay ý thức có ba thứ chất độc là tham, sân, si. Chính những chất độc này nó tạo thành nghiệp chướng. Như vậy, chuyển nghiệp chính là phá trừ tham, sân, si, đổi thành giới, định, huệ. Hiểu theo nghĩa thực tế thì giới là ăn ở hiền hòa, thủ pháp quốc gia. Định là đối xử bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Huệ, tâm hồn an lạc, gia đình hạnh phúc, quốc gia hòa bình, thịnh vượng. Nghĩa là ta không còn khổ đau, không còn phiền não nữa. Tham là tham muốn chiếm hữu, tham bất cứ cái gì cũng tham. Tham ngũ dục, tức là tiền, sắc, danh, ăn, ngủ, là thích đi theo ba đường ác. Tham lục trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, thì còn muốn lăn lộn trong sanh tử luân hồi. Những cái tham có vẻ thanh lịch, hoa mỹ như tham hiểu nhiều, biết rộng, nghiên cứu, triết học, vân vân, nói chung là những đam mê của thế gian, thấy thì hình như hay, nhưng đối với Phật Pháp thì đó là trần pháp trong lục trần, chưa chắc đã tốt. Vì sao vậy? Vì đó là thế trí biện thông, là tham luyến cảnh vô thường. Nên nhớ, trí thức thế gian càng cao, nó chỉ tốt nếu biết giác ngộ đạo lý xuất thế gian, biết lợi dụng trí thông minh để thực hiện sự giải thoát. Nếu không, thì đây là cơ duyên thuận tiện cho vọng tưởng, phân biệt, cố chấp nổi lên càng mạnh, rất chướng ngại cho đường tu hành. Nói cách khác, sự thông minh hiểu rộng chuyện thế gian, nó dễ trở thành một loại chướng ngại gọi là sở tri chướng, ngăn cản tâm giác ngộ. Chính vì vậy mà người học cao ít khi chịu tu hành. Cho nên hãy biết buông lòng tham xuống, cho tâm hồn thanh tịnh, cho tư tưởng thanh cao, cho tương lai xa lìa loài ngạ quỷ. Buông xả, đừng tham chấp nữa, thì đường tu hành sẽ tinh tiến trơn tru. Muốn phá được lòng tham thì chính yếu là phải biết bố thí, giúp người. Đừng nên quá tranh chấp chuyện đời, đừng nên keo kiệt hay so đo nhiều, để tương lai tránh được sự nghèo đói triền miên vậy. Sân là giận dữ, là tập khí nhiều đời nhiều kiếp lưu lại, là nhân chủng địa ngục đang hiện hành. Đừng bắt ai phải chịu mình, đừng cống cao ngã mạn. Hãy tập nói những lời nhỏ nhẹ, biết tha thứ cho nhau, hãy sống trong niềm hòa kính. Nên nhớ, tánh nóng nảy nó sẽ đốt cháy tan tành công đức của mình. Người muốn tu hành mà không chủ tâm phá trừ sân giận thì cũng khó lòng thoát nạn. Buông xả, đừng cố chấp nữa, thì đường tu hành sẽ tinh tiến trơn tru. Muốn phá sân giận thì phải tu nhẫn nhục, nên biết khiêm nhường, lễ phép. Gặp người lớn hay nhỏ đều nên chắp tay cung kính hỏi chào, nên tập lắng nghe hay hơn là lý luận. Tập cho tánh tình hiền lành một chút mà tương lai thoát khỏi địa ngục không quý hơn sao? Si là ngu si, đây là cái dại khó trừ nhất của chúng sanh. Vì ngu si nên giận, vì ngu si nên tham, vì ngu si nên không chịu nhìn xa để tìm đường thoát nạn, cứ làm theo cái ý nghĩ nông cạn mà đành bị đọa lạc. Trong ba chất độc đang hại cái tâm thì ngu si làm chủ tể, nó cứ mãi xui khiến con người tiếp tục làm điều tệ hại. Ví dụ, mình có tánh hay sân giận, đang tìm cách để bỏ, nhưng cái chất độc ngu si thỉnh thoảng nó lại xúi mình nổi giận. Vì cái tính ngu si rất khó phá trừ, cho nên đầu thai vào hàng súc sanh là chuyện dễ gặp nhất của con người ngày nay. Muốn phá ngu si thì phải tu huệ. Cách tu huệ tốt nhất, dễ nhất, an toàn nhất và vi diệu nhất trong thời mạt pháp này là niệm Phật. Anh khuyên các em, bắt đầu từ hôm nay, hãy cố gắng niệm Phật, niệm luôn luôn. Trước bàn thờ thì niệm ra tiếng, chỗ đông người thì niệm thầm trong tâm. Nên tập mỗi khi khởi sự làm bất cứ việc gì cũng nên niệm câu Phật hiệu trước. Chính nhờ câu Phật hiệu, nó nhắc nhở mình đừng làm sai, đừng nghĩ sai, đừng nói sai. Niệm Phật là niệm giác. Niệm A-di-đà Phật là niệm vô lượng giác. Vô lượng giác là giác ngộ lớn. Đã giác ngộ lớn thì làm sao còn ngu si hay sai lầm được nữa. Thôi bây giờ anh bắt đầu trả lời qua những câu hỏi khác. Thư của em đưa ra rất nhiều vấn đề, căn bản có, ý nhị có, anh sẽ cố gắng giải quyết lần. Nên nhớ, Phật Pháp quá sâu rộng, nên em phải biết kiên nhẫn, chậm chậm mà hiểu, đừng nên quá vội vã mà dễ đi đến chỗ lầm lạc. Anh thường viết thư khuyên người niệm Phật, lời thư của anh hầu hết dựa theo Pháp của Ngài Tịnh Không, vì thường thủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới. Cho nên, em cũng nên dành thì giờ nghe Pháp của Ngài vậy. Câu hỏi: kinh có nhiều chỗ khó hiểu quá, em muốn hiểu sâu để tu hành tốt, nhưng không có tài liệu tham cứu, thật là chướng ngại. Như vậy phải làm sao? Anh rất thông cảm cho em về những cái khó khăn này. Những nơi gần chùa chiền, gần tăng ni, nhiều kinh sách để học hỏi thì đỡ. Có nhiều nơi rất thiếu thì thật là khó. Chính vì cái khó này mà anh mới thường viết thư, hầu giúp được chút gì hay chút đó cho người mới tu tập. Cái khó của em rất bình thường chứ không có gì là lạ. Một người mới bắt đầu học Phật thì ai cũng khó như vậy, không phải là chướng ngại lớn đâu. Sự khó khăn của em liên quan đến việc đọc tụng kinh điển của Phật nhưng chưa hiểu được, thành ra thấy có chướng ngại. Thực tế, chướng ngại này không lớn, hay nói đúng hơn nữa là không có chướng ngại. Như trên anh đã nói, chướng ngại là do tâm mình làm chướng ngại, chứ không phải do kinh tạo ra chướng ngại. Hy vọng đọc xong thư này, em sẽ được giải tỏa. Tu hành khó thì khó là vì không định nghĩa được tu hành là gì, mục đích ở đâu. Từ đó đưa đến những hành sự hạn hẹp, chơi vơi vô định vân vân, thành ra càng tu càng thấy khó. Hay nói rõ hơn, khởi đầu bị mất cái nền tảng căn bản, mục tiêu thì mông lung, sau cùng không biết tu để làm gì, đi đến đâu. Chứ thực ra nếu tu có căn, hành có đường, về có đích thì không đến nỗi khó như em tưởng đâu. Tu hành là gì? Là tu sửa lại những hành động sai trái của mình, thấy rằng trong quá khứ mình có phạm những lỗi lầm nào đó, hay hồi đầu tỉnh ngộ thì phải tìm cách bỏ lỗi đó và làm những việc tốt hơn. Cho nên tu hành chính là sửa lỗi, trong nhà Phật gọi là sám hối nghiệp chướng. Nói đơn giản hơn là quyết tâm xa lìa lầm lỗi, xa lìa xấu ác, xa lìa phàm tục vân vân, để tiến tới chỗ tốt đẹp thánh thiện. Muốn đến được chỗ đại thánh thiện thì phải đắc thành quả vị Phật. Như vậy mục đích của tu hành là để thành Phật. Thành Phật thì mới trọn vẹn đường tu. Muốn được thành Phật thì phải làm sao? Phật dạy, nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm tạo ra. Nghĩa là niệm Phật thì thành Phật. Người muốn sau cùng được viên thành Phật quả thì trong tâm đừng niệm cái gì khác. Chỉ một lòng niệm Phật thì chắc chắn chỉ còn có một con đường là thành Phật. Đây gọi là hành có đường, về có đích rõ rệt. Còn thế nào thì gọi là hạn hẹp, chơi vơi vô định? Là tu hành mà không muốn liễu sanh thoát tử, còn muốn lăn lộn trong tam giới lục đạo. Ví dụ như muốn được giàu có, được tái sanh làm người, được thành ông tiên, được sinh lên trời, vân vân. Tâm đã muốn như vậy thì nhiều lắm cũng chỉ vay được chút ít lợi lạc, để rồi chịu mang nợ truyền kiếp mà thôi. Tất cả những pháp tu hành này Phật gọi là bất liễu giáo, nghĩa là giáo nghĩa không toàn vẹn, dẫn dắt chúng sanh bỏ giữa ngã ba đường, chơi với mông lung. Những cảnh giới của tiên, của trời tuy phước báo lớn hơn cảnh giới của người, nhưng tất cả sau cùng vẫn còn bị đọa lạc. Hơn nữa, hưởng phước thường quên tu hành, không khéo còn bị đọa lạc rất nặng. Cho nên Phật nói, đó không phải là đường viên mãn giải thoát. Mục đích là sự chứng đắc ở đỉnh cao tối thượng, nhưng muốn đạt đến đỉnh cao, nhất định ta phải xây dựng từ cái nền tảng căn bản thật vững chắc. Không có nền tảng thì đường tu hành bền bồng như trong mơ, lúc tỏ, lúc mờ, lúc thực, lúc hư, không biết đâu là đúng là sai, dễ rơi vào trạng thái mông lung. Chính vì vậy mà càng tu càng khó, không thể thành đạt đạo pháp. Đọc tụng kinh Phật phải có đủ tính, giải, hành, chứng. Tính là tính tâm thanh tịnh, không vọng động. Giải là hiểu rõ nghĩa lý, không hiểu sai kinh điển. Hành là theo đúng kinh Phật để sống, áp dụng đúng kinh Phật để đối vật tiếp người. Chứng là khi tính, giải, hành được áp dụng đầy đủ. Đây là những bước thang để thăng tiến. Tuy nhiên, những điểm này phải thực hiện có thứ lớp, nghĩa là phải đi từ tính, xong tính tới giải, xong giải tới hành. Chứng đắc là chỗ viên mãn của người tu. Nhiều người sơ ý không theo chu trình này, vì quá mong sớm chứng đắc, vội đảo lộn chu trình, sau cùng thường rơi vào trạng huống lơ lửng, không biết mình đang ở vị trí nào. Nói cách khác, tâm chưa thanh tịnh đã lo tìm hiểu thuật ngữ, nghiên cứu kinh điển, vô tình dễ đưa đến chỗ giải sai kinh nghĩa. Nghĩa kinh đã hiểu sai thì đưa đến thực hành sai. Từ đó càng tu càng thấy khó, càng tu càng thấy lộn xộn, phiền não trùng trùng, nhiều khi tự dẫn đến chỗ lầm lạc. Đọc qua thư, anh thấy cái khó của em giống như cái khó chung của nhiều người, đó là chưa đặt tiêu chuẩn trên nền tảng sửa chữa lỗi lầm cho tâm hồn thanh tịnh, mà vội vã đặt tiêu chuẩn trên sự chứng đắc. Những danh từ như hiểu sâu, tu hành tốt, tham cứu tài liệu, đây toàn là những giai đoạn tu học của những vị thượng căn có công phu cao dày, đã trải qua nhiều năm tinh chuyên tu tập mới làm được. Tham cứu để hiểu nghĩa lý kinh điển thuộc về giải, tu hành tốt là y theo lời kinh hành sự thuộc về hành, hiểu sâu là thâm nhập vào kinh tạng thuộc về chứng. Tất cả những cảnh giới này không dễ gì thực hiện được đối với một người mới nhập môn học Phật. Thực ra, ý nghĩ của em cũng không phải là sai, mà đây là phương pháp tu tập của giáo tông. Pháp môn tu học của Phật để lại nhiều vô lượng vô số, nhưng cuối cùng cũng phải nhập vào ba cửa chính. Một là giác môn, hai là chánh môn, ba là tịnh môn. Giác môn tức là cách tu của tông môn thiền định, lấy tông chỉ, trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Khi tâm sáng thấy tánh thì tức khắc thành Phật. Đây là pháp tự tu tự chứng, chỉ dành cho bậc thượng thượng căn mà thôi. Chánh môn là pháp tu của giáo tông, lấy sự nghiên cứu kinh điển để liễu giải đến chỗ chánh tri chánh kiến, mà khai thông trí huệ, chứng đắc đến cảnh giới đại khai viên giải. Đây là con đường tu tập chỉ hợp từ bậc thượng trung căn trở lên. Tịnh môn là pháp môn tịnh độ, lấy căn bản là thanh tịnh nhân tâm, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là pháp môn phổ cập cho tất cả căn cơ, trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh trong địa ngục, đều được bình đẳng, được độ thoát trong đời. Xét qua ba đường, thì giác môn có nhanh, nhưng không được viên mãn, vì chỉ dành cho hạng thượng căn thượng trí, người trung hạ căn khó thể mơ ngày thành đạt với pháp môn này. Giác môn hợp với thời kỳ thiền định trong thời kỳ chánh pháp hoặc tiền tượng pháp hơn là mạt pháp. Đường chánh môn tức là chánh tri chánh kiến, phát triển mạnh vào thời kỳ đa văn của tượng pháp. Pháp tu hành này thấy thì vững, nhưng thời gian rất lâu. Người không đủ nhẫn lực thì dễ bị thối chuyển, tiến tiến thối thối, khó lòng vượt qua tam giới để liễu sanh thoát tử. Chỉ có tịnh môn là dễ dàng nhất. Đây chính là nhờ lực gia trì của Đức A-di-đà Phật cùng mười phương chư Phật. Thành tựu của tịnh môn rất cao, rất nhiều người ở mọi giới, không phân biệt trình độ, giai cấp, đã niệm Phật được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một đời viên mãn Phật quả. Đây thật sự là một điều bất khả tư nghị, không thể diễn tả được. Trong thời mạt pháp này, căn cơ chúng sanh hầu hết đều là trung hoặc hạ căn, thì ngoài pháp môn niệm Phật ra, khó tìm được pháp tu nào khác thích hợp hơn. Phật dạy, thời mạt pháp chỉ có tịnh độ mới thành tựu. Ta phải biết vâng lời Phật mà niệm Phật, còn khoảng 9.000 năm nữa thì tới thời diệt pháp. Càng ngày tà giáo ngoại đạo càng lộng hành, chúng sanh càng ngày càng khó lòng thoát khỏi ma chướng. Ngày nay ta gặp được pháp niệm Phật là dịp quá may mắn để giải quyết nợ sanh tử trong một đời, mà không chịu tin theo thì sau này làm sao còn tìm đâu ra được lối thoát thân nữa. Nhìn thấy cảnh đau lòng này, nên chư Phật chư Bồ Tát thường xuyên khuyên nhắc chúng ta hãy mau mau tỉnh ngộ, phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ để kịp thời thoát ly sanh tử luân hồi, để thành Phật, để tiếp sức với Phật cứu độ nhiều chúng sanh thoát khỏi ách nạn. Đừng mê muội chạy theo vọng tưởng mà làm điều sai lầm các em à. Hãy nghĩ cho thật kỹ, đến hàng đẳng giác Bồ Tát như các đức Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, Long Thọ, Mã Minh v.v. toàn là bậc thượng trí thượng căn mà còn phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì xét coi chúng ta là ai mà dám cao ngạo không chịu niệm Phật. Thời mạt pháp này không niệm Phật mà mong thành Phật, có phải là đang nằm mơ không? Trở lại chuyện khó khăn về kinh điển, thì sự thọ trì nên trải qua 4 chu trình: tính, giải, hành, chứng, theo thứ lớp mà tiệm tiến. Phật dạy, đời mạt pháp, vạn ức người tu khó tìm được một người chứng đắc. Đó là vì chướng ngại của thời này rất lớn, các em cần phải cẩn thận và nhẫn nại. Tính là tính tâm thanh tịnh. Đọc tụng kinh Phật là một pháp tu. Điểm căn bản nhất là làm cho tâm được thanh tịnh, không vọng động. Nói cách khác, điểm chủ yếu đầu tiên của tụng kinh là để định cái tâm lại. Phàm tâm của ta rất động, ý của ta cứ nghĩ lung tung không bao giờ ngừng. Phật gọi là tâm viên ý mã, tâm lăng xăng như khỉ, ý chạy rông như ngựa. Đây là lời ví dụ cho tâm vọng tưởng, phân biệt, đố kỵ, ganh tị, hơn thua, nóng giận, tham luyến, mê muội, vui buồn, thương ghét của chúng sanh quá nhiều quá nhiều. Khi tâm ý của ta còn bị như vậy, thì không bao giờ có thể thấy được chân nghĩa của kinh điển, nghĩa là không hiểu, không giải, không hành theo kinh Phật được. Còn việc chứng đắc thì còn quá xa vời. Cho nên, muốn nhập vào kinh tạng của Phật, ta phải bắt đầu tu tập cho lắng động tâm tính lại trước. Đây là nền tảng căn bản, không có tâm thanh tịnh thì không thể đạt các thứ khác. Ví dụ như muốn xây nhà lầu mà không lo xây nền cho chắc thì nhà lầu sẽ sập vậy. Đọc tụng kinh điển là pháp chủ yếu để tu tâm thanh tịnh. Hãy đọc tụng kinh như cái máy, đừng để tâm ý thức xen vào, không vội cầu hiểu nghĩa lý câu kinh. Nếu chưa thuộc thì hãy cố gắng nhiếp tâm đọc từng chữ trong kinh, chữ này sang chữ khác, rành rẽ, rõ ràng, lần lượt in vào tâm mình. Còn nếu đã thuộc thì tụng kinh như tụng chú vậy, không ai hiểu ý nghĩa thần chú. Nhưng khi nhiếp tâm không loạn để đọc thì lời chú sẽ có linh nghiệm, còn đọc chú mà tâm nghĩ ngợi lung tung thì chú sẽ mất linh nghiệm. Đọc tụng kinh cũng vậy, phải cố gắng giữ tâm trí thật bình lặng, sáng sủa, đừng nghĩ ngợi gì cả. Hãy tin tưởng rằng quang minh của Phật đang phóng ra từ kinh điển của Phật để nhiếp thọ chúng ta. Phải hết lòng kính trọng kinh Phật, nhìn kinh Phật như nhìn thấy Phật, nghe một lời kinh như nghe được chính Phật đang nói. Không được để kinh bừa bãi, không được cặp kinh vào nách, không được nằm ngửa để đọc kinh, vân vân. Mọi thời mọi nơi đều phải giữ lòng thành kính kinh Phật. Thọ trì như vậy, lâu dần tự nhiên tâm mình sẽ được thanh tịnh, sắc tướng sẽ trang nghiêm, dung mạo sẽ hiền hòa, nghĩa là công phu của mình đã bắt đầu khởi tác dụng. Anh nhắc lại, giai đoạn đầu của sự đọc tụng kinh là chỉ cần đọc hoặc tụng, không cần hiểu, đừng để tâm suy nghĩ về nghĩa kinh. Có thể có người không đồng ý cách này, vì cho rằng tụng kinh mà không hiểu kinh thì tụng như con vẹt. Nhưng riêng chúng ta đã có chủ đích rõ rệt, đã rõ nguyên tắc hành trì, thì hãy mạnh dạn chịu tiếng tụng như con vẹt đi, để cho tâm ta thanh tịnh. Đừng vội vã đi giảng kinh điển mà tâm dễ bị loạn động, không tốt đâu. Nói vậy không có nghĩa là ta không cầu giải, nhưng chưa tới giai đoạn để giải thì ta không cần cầu giải. Tu hành hãy biết nhẫn nại thì mới thành công. Như Lai chân thực nghĩa chỉ lộ xuất từ tâm thanh tịnh. Muốn luyện tâm thanh tịnh thì phải đọc tụng kinh Phật, chứ không phải để tâm nghiên cứu. Hòa thượng Tịnh Không dạy rằng, người nào đi nghiên cứu kinh điển của Phật, dù cho có nghiên cứu suốt đời thì nhiều lắm cũng chỉ hiểu được phần bì phu bên ngoài, chứ không thể thâm nhập vào kinh tạng. Tệ hơn nữa, càng nghiên cứu có thể càng sai, càng vọng tưởng càng phiền não. Vì sao? Vì họ đã làm cho tâm hồn mất sự thanh tịnh. Tâm đã mất thanh tịnh thì thành vọng tâm. Những cái thấy cái biết của vọng tâm đều là giả không thực. Tập 2. Hết băng 8, xin nghe tiếp băng 9.